Huống chi thơ Hàn Mặc Tử ra đời, điều ấy chứng minh rằng đạo Thiên Chúa ở xứ này đã tạo ra một cái không khí có thể kết tinh lại thành thơ. Tôi tin rằng chỉ những tình cảm có thể diễn ra thơ mới thiệt là những tình cảm đã thấm tận đáy hồn đoàn thể. Thượng Thanh Khí, một vài bài đặc sắc ghi lại những cảnh đã thấy trong chiêm bao, ở đâu giữa khoảng các gì tinh tú trên kia, đại khái không khác cảnh xuân như ý mấy. Chỉ thiếu tính cách tôn giáo, huyền bí nhưng không thiêng liêng. Cẩm Châu Duyên, một hai năm trước khi mất, sự tình cờ đưa đến trong đời Hàn Mặc Tử hình ảnh một giai nhân có tên Khả Ái, nàng Thương Thương. Nàng Thương Thương có lẽ chỉ yêu thơ Hàn Mặc Tử, và Hàn Mặc Tử hình như cũng không biết gì hơn hai chữ Thương Thương. Nhưng như thế cũng đủ để thi nhân đưa nàng vào tháp thơ, nàng sẽ luôn luôn đi về trong những giấc mơ của người. Có khi người mơ thấy mình là Tư Mã Tương Như, đương nghe lời Trác Văn Quân năn nỉ. Đã mê rồi Tư Mã chàng ôi, người thiếp lao đao sượng cả người, ôi ôi hãm bớt cung cầm lại, lòng tôi đôi má đã say thôi. Song những phút thơ khoái lạc ấy có được là bao, tỉnh dậy người thấy sao triều mến thân yêu đâu vắng cả, trơ vơ buồn và không biết kêu ai. Bức thư kia sao chẳng viết cho dài, cho khăng khít nồng nàn thêm chút nữa. Ta tưởng nghe lời than của Huy Cận, nhưng cuộc đời đau thương kia đã đến lúc tàn, và nguồn thơ kia cũng đến lúc cạn. Hàn Mặc Tử chốc chốc lại ra ngoài biên giới thơ, lạc vào thế giới đồng bóng. Duyên Kỳ Ngộ và Quần Tiên Hội. Mối tình đối với nàng Thương Thương còn khiến Hàn Mặc Tử viết ra hai vở kịch bằng thơ này nữa. Quần Tiên Hội viết chưa xong và không có gì. Duyên Kỳ Ngộ hay hơn nhiều. Đây là một giấc mơ tình ái ngắn ngủi nhưng xinh tươi, đặt vào một khung cảnh tuyệt diệu. Thi nhân dẫn ta đến một chốn nước non thanh sạch chưa từng in dấu chân người. Ở đó tiếng chim hót, tiếng suối reo, tiếng tiêu ngân đều biến thành những lời thơ tình tứ. Ở đó Hàn Mặc Tử sẽ gặp Thương Thương mà người không mong được gặp ở kiếp này. Nàng sẽ nói với người những lời nồng nàn âu yếm khiến chim nước đều say sưa. Nhưng rồi người sẽ cùng tiếng tiêu cùng đi như dục nhớ đến cái nghiệp nặng nề đương chờ người nơi trần thế. Và giữa lúc nàng gục đầu khóc, cảnh tiên lại rộn rã tiếng suối ca. Trong thi phẩm Hàn Mặc Tử, có lẽ tập này là trong trẻo hơn cả, còn từ thơ Đường Luật với những câu thơ. Bóng nguyệt leo sông sờ sẫm gối, gió thu lọt cửa cọ mài chăng, cho đến Gái Quê, Thơ Điên, Xuân Như Ý và các tập khác, lời thơ thường vẫn đục. Tôi đã nói hết cảm tưởng của tôi trong lúc đọc thơ Hàn Mặc Tử. Không có bao giờ tôi thấy cái việc phê bình thơ tàn ác như lúc này. Tôi nghĩ đến người đã sống trong một túp lều tranh, phải lấy bì thư và giấy nhật trình che mái nhà cho đỡ dột. Mỗi bữa cơm đưa đến người không sao nuốt được vì ăn khổ quá. Cảnh cơ hàn ấy và chứng bệnh kinh khủng đã bắt người chịu bao nhiêu phũ phàng, bao nhiêu ruồng rẫy. Sau cùng, người bị dứt hẳn ra ngoài cuộc đời, bị giữ riêng một nơi, xa hết thảy mọi người thân thích. Tôi nghĩ đến bao nhiêu năm, người đó bó tay nhìn cả thể phách lẫn linh hồn cùng tan rã. Một người đau khổ nhường ấy, lúc sống ta hờ hững bỏ quên. Bây giờ mất rồi, ta xúm lại kẻ chê người khen. Chê hay khen tôi đều thấy có gì bất nhẫn. Tháng 5 năm 1941. Bẽn lẽn, trăng nằm sóng xoải trên cành liễu, đợi gió đông về để lả lơi. Hoa lá ngây tình không muốn động, lòng em hồi hộp, chị Hằng ơi. Trong khóm di lau dào dạt mãi, tiếng lòng ai nói sao im đi. Ô kìa bóng nguyệt trần truồng lắm, lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe. Vô tình để gió hôn lên má, bẽn lẽn làm sao lúc nửa đêm, em sợ Lăng Quân em biết được, nghi ngờ đến cái tiếc trinh em. Gái quê, tình quê, trước sân anh thơ thẩn đăm đăm trông nhạn về, mây chiều còn phiêu bạc, lang thang trên đồi quê. Gió chiều quên ngừng lại, dòng nước luôn trôi đi, ngàn lâu không tiếng nói, lòng anh dường đê mê. Cách nhau ngàn vạn dặm, nhớ chi đến trăng thề. Dầu ai không mong đợi, dầu ai không lắng nghe, tiếng buồn trong sương đục, tiếng hờn trong lũy tre, dưới trời thu mang mát, bàn bạc khắp sơn khê. Dầu ai trên bờ liễu, dầu ai dưới cành lê, với ngày xanh hờ hững, cố quên tình phu thê. Trong khi nhìn mây nước, lòng xuân cũng não nề. Gái quê. Mùa xuân chín, trong làng nắng ửng khói mơ tan, đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng, sột soạt gió treo tà áo biếc, trên vàng thiên lý bóng xuân sang. Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời, bao cô thôn nữ hát trên đồi, ngày mai trong đám xuân xanh ấy, có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi, hỗn hển như lời của nước mây, thầm thỉ với ai ngồi dưới trúc, nghe ra ý vị và thơ ngây. Khách xa gặp lúc mùa xuân chín, lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng, chị ấy năm nay còn gánh thóc, dọc bờ sông trắng nắng chang chang. Hương thơm. Đêm xuân cầu nguyện, tặng cả và thiên hạ. Trời hôm nay bình an như nguyệt bạch, đường trăng xa, ánh sáng tuyệt vời bay. Đây là hương quý trọng thấm trong mây, ngời phép lạ của đức tin kiều diễm. Câu tán tạ, không khen, long cả phím. Bút xuân thu mùa nhạc đến vừa khi, khắp mười phương điềm lạ chỗ hoài nghi. Cây bằng gấm và lòng sông toàn ngọc, và đầu hôm một vì sao liền mọc, ở phương Nam màu nhiệm biết ngần mô. Vì muôn kinh dồn dập cõi thơm tho, thêm nghĩa lý sáng trưng như thất bảo. Ta chấp hai tay lại quỳ hoan hảo, ngửa trong cao cầu nguyện trắng không gian, để vừa dân vừa hiệp bốn mùa xuân, nở một lượt giàu sang hơn Thượng Đế. Đã non nê, đã bưa rồi thế hệ của vườn trai mê mẩn khí thanh cao. Phượng hoàng bay trong một tối trăng sao mà ánh sáng không còn khiêm nhượng nữa. Đương cầu xin ọc thơ ra giường sữa, ta ngất đi trong khoái lạc của hồn đau. Trên chín tầng diêu động cả trân châu, giường sống lại muôn ngàn hoa phẩm tiết. Nhịp sông đôi này đây cung cầm nguyệt, ướp lời thơ thành phước lộc của đường tu. Tôi vang lên thầm nguyện Chúa Giêsu ban ơn xuống cho mùa xuân hôn phối, xin thứ tha những câu thơ tội lỗi của bàn tay thi sĩ kẻ lên trăng trong bao đêm sao xuyến dũng sông Hằng. Xuân Như Ý. Chế Lan Duyên, sinh năm 1920, quê ở Bình Định, học trường Quy Nhơn, có bằng thành chung, đã đăng thơ, tinh văn, tiểu thuyết thứ bảy, phụ nữ, trong khuê phòng, người mới. Đã xuất bản, Điêu Tàn, 1937. Tôi cầm bút viết bài này thì văng vẳng bên tai tôi giọng ca Nam Bình đưa sang từ nhà bên cạnh. Giọng ca âm thầm ai oán, mỗi lần tôi nghe lại khiến lòng tôi bồn chồn, chân tay tôi rời rã. Cũng lạ, bị chinh phục đến tiêu diệt mà cảm được lòng những kẻ đã diệt mình một cách sâu sắc như thế. Dễ chỉ có dân tộc chiêm thành. Những nhạc công của chúng ta luôn luôn ca nổi oán hờn của họ. Chúng ta lại còn dành riêng cho họ một nhà thơ để vì họ giải dùm cho những nỗi uất ức bao nhiêu năm như nghẹn ngào trên núi sông này. Vong linh đau khổ của nòi giống họ đã nhập vào Chế Lan Viên, cho nên dẫu không phải người họ chế, Chế Lan Viên vẫn là một nhà thơ chim thành. Quyển Điêu Tàn đã đột ngột xuất hiện giữa làng thơ Việt Nam như một niềm kinh dị. Nó dựng lên một thế giới đầy sọ dừa xương máu cùng yêu ma. Chỗ này một yêu tinh nghe tiếng trống cầm canh chợt nhớ nơi trần thế. Rồi lấy ra một khớp xương rợn trắng, nút bao dòng huyết đẫm khí tanh hôi, tìm những miếng trần gian trong tủy cạn, rồi say sưa gian cất tiếng reo cười. Chỗ kia trong những cảnh ngàn sâu cây lã ngọn, muôn ma hời sờ soạn dắt nhau đi. Đừng ai hỏi những cảnh ấy thi nhân đã lấy ở đâu, hãy nghĩ lại. Có ai thấy vào buổi chiều rụng ở trong tháp một viên gạch cũ mà hỏi, viên gạch ấy chu vi, diện tích bao nhiêu, đúc từ đời nào, ở đâu, bởi ai và để làm gì? Chỉ Lam Viên đã trả lời trước như vậy. Ta hãy theo dõi thi nhân trong cái thế giới lạ lùng ấy, có khi ngồi trên bờ bể, Chỉ Lam Viên bàng hoàng tự hỏi, ai kêu ta trong cùng thẳm hư vô? Ai réo gọi trong muôn sao chới giới? Và say sưa nhớ lại một đêm ái ân giữa khoảng các vì sao. Có khi Chế Lan Viên điên cuồng, ngụp lặng trong ánh vàng hỗn độn, cho trăng gì, trăng riết cả làn da. Lại có khi lặng đứng suốt đêm với một bóng ma, hay nhìn một chiếc quan tài đi qua mà tưởng thi thể mình nằm trong đó. Hẳn có người sẽ nghĩ, thơ muốn hay, chứ muốn lạ thì khó gì, cứ nói trái sự thật là được. Sự thật người ta ngủ trong nhà, thì cứ việc nói người ta ngủ trong sao. Đừng tưởng, lịch sử văn học cổ kim không từng có hai bồ tùng linh. Nói láo đành dễ, nhưng cái khó là nói láo mà vẫn không biết mình nói láo. Cái khó là có thể tin lời mình nói, mà Chế Lan Viên tin lời mình ghê lắm, khi Chế Lan Viên kêu, hồn của ai trú ẩn ở đầu ta, ý của ai trào lên trong đáy óc, để bay đi theo tiếng cười, điệu khóc. Tôi nhất quyết là thi nhân thành thực hơn tôi khi tôi nói, chẳng hạn tờ giấy kia trắng, vì câu nói của tôi là một câu nói hờ hững, xuất tự tri giác. Tôi vẫn tin mà không để vào đó tất cả lòng tin. Chỉ Lan Viên, trái lại, đã để trong tiếng kêu hốt hoảng của mình một lòng tin đau đớn. Ấy, người thường có những nỗi đau đớn tựa hồ vô lý, vậy mà thành thực vô cùng. Trong một năm, người ưa nhất mùa thu qua được một ngày, người đã nhớ. Ô hay, tôi lại nhớ thu rồi, mùa thu rớm máu rơi từng chút, trong lá bàn thu đỏ ngập trời, đường về thu trước xa lắm lắm, mà kẻ đi về chỉ một tôi. Nếu một nỗi đau đớn như thế mà có thể cho là bày đặt, thì ở đời này không còn gì tin được nữa. Một lần khác cũng nhớ thu, Chỉ Lan Viên than. Chao ôi mong nhớ, một cánh chim thu lạc cuối ngàn. Nỗi mong nhớ ở đây đã thành thực, mà còn to lớn lạ lùng. Con người này quả là người của trời đất, của bốn phương, không thể lấy kích tất thường mà hòng đo được. Ưa mùa thu, ghét mùa xuân, trong khi xuân đến, người muốn, ai đâu trở lại mùa thu trước, nhặt lấy cho tôi những lá vàng, với của hoa tươi muôn cánh rã, về đây đem trắng nẻo xuân sang. Ý muốn ngông cuồng, ngộ nghĩnh, đã đành, trong cái ngộ nghĩnh, cái ngông cuồng ấy tôi còn thấy một sức mạnh phi thường, chắn một luồng gió, chắn một dòng sông, chắn những đợt sóng hung hăng ngoài biển cả, nhưng mà chắn nẻo xuân sang, sao người ta lại có thể nghĩ được như thế? Ngày xưa tảng đà chán nản than, đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi, trần giới em nay chán nữa rồi. Cái chán nản hiền lành của người Việt, nó khác xa cái chán nản gay gắt, não nùng của Chế Lan Viên. Trời hỡi trời, hôm nay ta chán hết những sắc màu hình ảnh của trần gian. Có phải một cái chán nản mạnh mẽ và to lớn dị thường? người ta chán đời, người ta cần một mảnh vườn hay hơn chút nữa, một khoảnh núi để sống riêng, chỉ làm nhiên trốn đời lại nghĩ đến một vì sao. Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh, một vì sao trơ trọi cuối trời xa, để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh những ưu phiền đau khổ với buồn lo. Cái mạnh mẽ, cái to lớn ấy, những đau thương vô lý mà da diết ấy, có thế giới lạ lùng và rùng rợn ấy, ai có ngờ ở trong tâm trí một cậu bé 15-16 tuổi, cậu bé ấy đã khiến bao người ngạc nhiên. Giữa đồng bằng văn học Việt Nam ở nửa thế kỷ 20, nó đứng sững như một cái tháp chàm, chắc chắn và lẻ loi, bí mật. Chúng ta, người đồng bằng, thỉnh thoảng trèo lên đó, có người trèo đuối sức mà trầm ngâm và xem gạch rụng, nghe tiếng rên rỉ của ma hời cũng hay, nhưng triền miên trong đó không nên. Riêng tôi, mỗi lần nấn ná trên ấy quá lâu, đầu tôi choáng váng, không còn biết mình là người hay là ma. Và tôi sung sướng biết bao, lúc thoát giấc mơ dữ dội, tôi trở xuống, thấy chim vẫn kêu, người ta vẫn hát, cuộc đời vẫn bình dị, trời xanh vẫn trong xanh. Tháng 10 năm 1941. Thời oanh liệt, rồi cả một thời xưa tan tác đổ, dấu oai linh hùng vĩ thấy gì đâu. Thời gian chảy đá mòn sông núi lở, lòng ta luôn còn mãi vết thương đau. Vẻ rực rỡ đã tàn bao năm trước, bao năm sau còn dội tiếng kêu thương. Sầu hận cũ tim ta ai biết được, người vui tươi ta mãi mãi căm hờn. Ta đã khóc, ta vẫn còn phải khóc, cả thời xưa cho đến cả thời nay. Ngày phải tàn, ánh dương rồi phải tắt, vỡ tan ra đến cả quả cầu mây. Mà thân ta phải nào không tiêu diệt, ở trần gian và ở trí muôn người. Trong những lúc còn xa xôi cõi chết, cứ khóc đi những cảnh ở chân trời. Lệ ta nay muôn năm sau còn an ủi, linh hồn ta ở tận đáy mồ sâu. Người thổ khác biết ai còn tưởng tới, mà thầm gieo cho những đóa hoa sầu. Ta, sao ở đâu mọc lên trong đáy giếng, lạnh như hồn u tối dạng yêu ma? Hồn của ai trú ẩn ở đầu ta, ý của ai trào lên trong đáy óc, để bay đi theo tiếng cười điệu khóc, biết làm sao giữ mãi được ta đây. Thịt cứ chiều theo thú dục chua cay, máu cứ chảy theo nhịp cuồng kẻ khác, mắt theo dõi tinh hoa bao màu sắc, đau đớn thay cho đến cả linh hồn. Cứ bay tìm chán nản với u buồn, để đỉnh sọ trơ vơ tràn ý thịt, mà phải đâu đã đến ngày tiêu diệt, ai bảo dùm ta có ta không? Điêu tàn. Trên đường về, một ngày biết thị thành ta rời bỏ, quay về xem non nước giống dân hời. Đây, những tháp gầy mòn vì mong đợi, những đền xưa đổ nát dưới thời gian, những sông vắng lê mình trong bóng tối, những tượng chàm lỡ lói rỉ rên than. Đây, những cảnh ngàn sâu cây lã ngọn, muôn ma hời sờ soạn dắt nhau đi, những rừng thẳm bóng chiều lan hỗn độn, lừng hương đưa rộn rã tiếng từ quy. Đây, chiến địa nơi đôi bên giao trận, muôn cô hồn tử sĩ hét gầm gian, máu chàm cuộn tháng ngày niềm oán hận, xương chàm luôn dào dạt nỗi căm hờn. Đây, những cảnh thái bình trong chim quốc, những cô thôn vàng nhuộm nắng chiều tươi. Những chim nữ nhẹ nhàng quay lại ấp, áo hồng nâu phủ phất xõa lời vui. Đây, điện cát huy hoàng trong ánh nắng, những đền đài tuyệt mỹ dưới trời xanh. Đây, chiến thuyền nằm mơ trên sông lặng, bầy voi thiên trầm mặc dạo bên thành. Đây, trong ánh ngọc lưu ly mờ ảo, vua quan chim say đắm thịt da ngà. Những chim nữ mơ màng trong tiếng sáo, cùng nhịp nhàng uyển chuyển uống mình hoa. Những cảnh ấy trên đường về ta gặp, tháng ngày qua ám ảnh mãi không thôi, và từ đấy lòng ta luôn tràn ngập nỗi buồn thương nhớ tiếc. giống dân hời, điêu tàn.
Bích Khê, chính tên là Lê Quang Lương, quê quán Thu Xà, Quảng Ngãi, đã đăng thơ Tiếng Dân, tiểu thuyết thứ 5, Người Mới, ký Lê Mộng Thu hoặc Bích Khê, đã xuất bản Tinh Huyết 1939. Tôi đã gặp trong Tinh Huyết những câu thơ hay, giàu bậc nhất trong thơ Việt Nam. Ô hay, buồn dương cây ngô đồng, vàng rơi thu mênh mông. Hay mấy câu này trong bài Tranh Lõa Thể. Dáng tầm xuân uống trong tranh tố nữ, ô tiên nương, nàng lại ngự nơi này. Nàng ở mô, xiêm áo bỏ đâu đây? Đến triển lãm cả tấm thân kiều diễm, nàng là tuyết hay da nàng tuyết điểm, nàng là hương hay nhan sắc lên hương, mắt ngời châu rung ánh sóng nghe thường, lệ tích lại sắp tuôn hàng đũa ngọc, đêm u huyền ngủ mơ trên mái tóc, dài chút trăng say động ở làn môi. Mấy câu ấy đã được Hàng Mặc Tử phẩm bình bằng những lời xứng đáng. Thi sĩ Bích Khê là người có đôi mắt rất mơ, rất mộng, rất ảo. Nhìn vào thực tế thì sự thực sẽ thành chiêm bao. Nhìn vào chiêm bao lại thấy xô sang địa hạt huyền diệu. Ở Tranh Lõa Thể, sự trần truồng dâm đảng đã nhường lại cho ý vị, nên thơ của hương, của nhạc, của trăng, của tuyết. Quả nhiên là một sự không khen, thanh tao quá đến ngọt liệm cả người và cả thơ. Xuân tượng trưng, hỡi lời ca mang dại, điệu nhạc thở hơi rừng, đêm nay xuân đã lại, thuần túy và tượng trưng. Nâng lên núm vú đồi, sữa trăng nhi nhĩ giọt, bay qua cụm liễu phơi, những cườm tay điểm hột, sương phất phơ lau lách, khe uống mình giai nhân, đường non khéo điêu khắc, những dáng hình khỏa thân. Lụa mây nảy vàng chạm, tia ngọc bén màu ngân, chủ xuân đương triển lãm, lời ca như hạt theo. Gió lên tình múa reo, những điệu vàng châu báu, dường có con chim báu rỉa cánh trên ngai lòng, xòe xòe màu lông công dường thơm khua sắc hát. Rồng uống dốc tùng cong, áo bạch mai khoác khoác, môi đào chờ khoái lạc, hồn tôi như đỉnh hương, bốc lên mình thánh giá, ý xuân mát đến xương, ngậm tuyết phun lã chả. Người Mới. Quách Tấn, sinh ngày 23 tháng 11 năm Kỷ Dậu, tức ngày 24 tháng 1 năm 1910, ở làng Trưởng Định, huyện Bình Khê, Bình Định, làm phán sự tòa sứ Nha Trang. Ông thân là người Tây học, bà thân là người Hán học. Bắt đầu học chữ Hán, năm 11 tuổi mới học chữ Quốc ngữ, học trường Quy Nhơn có bằng thành chung, đã xuất bản Một Tấm Lòng 1939, Mùa Cổ Điển 1941. Đêm đã khuya, tôi ngồi một mình xem thơ Quách Tấn, ngoài kia có lẽ trăng sáng lắm, nhưng trời về thu, khí trời lành lạnh, cửa sổ bên bàn viết, đóng kín, ngọn nến trên bàn tỏa ra một bầu ánh sáng chỉ đủ sáng chỗ tôi ngồi, chung quanh tối cả, tối và im, một thứ im lặng dày đặc, trong ấy có muôn ngàn thứ tiếng ta không nghe. Lúc này chính là lúc xem thơ xưa. Tôi lắng lòng để đón một sứ giả đời Đường, đời Tống. Đời Đường có lẽ đúng hơn, đời Đường mới có cái âm u ấy. Thơ Tống dầu xem được ít, tôi nhớ hình như Quang Đản và Bình Yên, không như thế. Theo gót nhà thơ, tôi đi dần vào một thế giới huyền diệu. Ở đây người ta nói rất khẽ, bước rất êm, những tiếng khóc rộn ràng, những lời reo vui vẻ đều kiêng. Một sức mạnh vô hình, rất mềm mại nhưng rất chắc chắn, nặng đè lên hết thảy. Tình cảnh ở đây không còn là những tình cảnh ta vẫn thường quen biết. Tình cảnh ở đây đã biến thành một thứ hương màu nhiệm. Nó quyện lấy mình ta và chân ta tự nhiên, bước theo một nhịp điệu, nhịp nhàng, dịu dặt. Ta không thấy gì, ta không nghe gì, nhưng ta biết thế giới này giàu sang lắm, chốc chốc một cảnh rực rỡ vụt hiện ra trước mắt ta rồi vụt biến đi. Trời bến phong kiều, sương thấp thoáng, thu sông xích bích, nguyệt mơ màng, bồn chồn thương kẻ nương sông bạc, lạnh lẽo sầu ai rụng giếng vàng. Ta có thể lơ đãng không thấy rõ sương trên bến phong kiều, trăng trên dòng xích bích, không thấy cả cái giếng sầu rụng, nhưng sắc vàng kia, cái sắc vàng trong giây phút chiếu sáng cả trời thơ. Rồi tất cả lại trở lại trong mờ mờ, hương thiên vẫn quấn quýt bên mình ta, ta đã xa lắm những vui buồn, lộn xộn, rộn rịp của cuộc đời. Nhưng sao thỉnh thoảng giữa im lặng, ta nghe như có tim ai thổn thức, đây là lời than của một người mồ côi. Cảnh có núi sông nhiều thú lạ, đời không cha mẹ, ít khi vui. Đây tiếng rên rỉ một thiếu niên, thấy mình bơ vơ, trơ trọi. Sầu mong theo lệ, không rơi lệ, nhớ gửi vào thơ, nghĩ tội thơ. Tiếng khóc âm thầm của con người dè dặt, kín đáo ấy, nó mới não lòng làm sao. Quách Tấn đã tìm được những lời thơ rung cảm chúng ta một cách thấm thía. Người đã thoát hẳn cái lối chơi chữ, nó vẫn là môn sở trường của nhiều người trong làng thơ cũ. Tháng 10 năm 1941. Đà Lạt đêm sương. Bóng trăng lóng lánh mặt hồ im, trời khắc theo nhau lải rải chìm, đứng giữa non sao bờ suối ngọc. Hồn say dịu dịu, mộng êm êm, một luồng sương bạc bỗng từ mô lẻn cuốn vừng trăng cuốn mặt hồ, cuốn cả non sao bờ suối ngọc, người lơ lửng đứng giữa hư vô. Trời đất tan ra thành thủy tinh, một bàn tay ngọc đẫm hương trinh, âm thầm mơn trớn bên đôi má, hơi mát đê mê chạy khắp mình, một tấm lòng. Về thăm nhà cảm tác, quê người rong ruổi bấy nhiêu lâu, vườn cũ về thăm cảnh giải dầu, trống trải ba gian nhà nhện choáng, ngửa nghiêng bốn mặt dậu bìm leo, cội tùng bóng ngã sương rơi lệ, ngõ trúc mây che, cuốc cục đầu, lẳng lặng bên thềm ôn chuyện cũ, giật mình ngỡ đến chốn nào đâu. Một Lưu Trọng Lư, sinh năm 1912 ở Cao Lao Hạ, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, học trường Quốc học Huế, đến năm thứ ba, ra Hà Nội học tư rồi bỏ đi làm báo, làm sách. Chủ trương Ngân Sơn Tùng Thư, Huế, 1933-1934. Đã viết giúp Phụ Nữ Tân Văn, Phụ Nữ Thời Đàm, Tiến Hóa, Hà Nội Báo, Tân Thiếu Niên, Tao Đàn. Đã xuất bản Tiếng Thu năm 1939. Lư đang nằm trên giường xem quyển Tiếng Thu, bỗng ngồi dậy cười to. A ha, thế này mấy bữa ni cứ tưởng. Hai câu, giật mình ta thấy bồ hôi lạnh, mộng đẹp bên chăng đã biến rồi. Mấy bữa ni tôi ngâm luôn mà cứ tưởng là của Thế Lữ. Thì ra hai câu ấy của Lư. Ở đời này ít có người lơ đãng hơn, thi sĩ đời nay họ khôn lắm, có khi ranh nữa. Già yêu thơ, thường ta chỉ nên biết người, thiệt thòi cho họ và thiệt thòi ngay cho mình. Nhưng yêu thơ Lư mà quen Lư vô hại, vì đời Lư cũng là một bài thơ. Nếu quả như người ta vẫn nói thi sĩ là một kẻ ngơ ngơ ngác ngác, chân bước chập chững trên đường đời, thì có lẽ Lư thi sĩ hơn ai hết. Giá một ngày kia Lư có nhảy xuống sông ôm bóng trăng mà chết, ta cũng không ngạc nhiên một tí nào. Trong thơ Lư, nếu có tả chim kêu hoa nở, ta chớ tin, hay ta hãy tin rằng tiếng kêu kia, màu kia chỉ có ở trong mộng. Mộng, đó mới là quê hương của Lư, thế giới thực của ta với bao nhiêu thanh sắc huy hoàng, Lư không nghe thấy gì đâu. Sống ở thế kỷ 20, ngày ngày nện gót giày trên các con đường Hà Nội, mà người cứ mơ màng thấy mình gò ngựa ở những chốn xa xăm nào. Cảnh mộng có khi cũng có màu sắc như chiếc cán điều lững thững trên sườn núi hay con nai vàng ngơ ngác trong rừng thu. Nhưng thường ta chỉ thấy những cảnh rất mơ hồ, không có ở thời nay và cũng không có ở thời nào. Hãy đọc bài thơ Sầu Rụng, bóng người con gái quay tơ, trong đó ẩn sau một màn mây mờ. Ta biết có nàng, nhưng ta không thấy nàng, và ta cũng chớ nên tìm nàng làm chi. Cứ để lòng trôi theo cái âm hưởng đặc biệt của bài thơ, ngân nga dằn dặc, buồn buồn đều đều như tiếng guồng xa. Sau bài thơ Bát Ngát Một Trời Đất Ta Không Hiểu, thi nhân cũng không hiểu. Nhưng dầu sao, con người mơ mộng ấy cũng đã rơi xuống giữa cõi trần, người đã sống một cuộc đời rất thực ở trần gian. Có điều, mỗi khi kể lại những chuyện thực trong đời mình, người kể xen vào rất nhiều chuyện mộng. Nhưng chuyện dầu chuyện mộng, tình bao giờ cũng thực. Và mối tình chan chứa trong bài thơ bắt ta phải bồi hồi. Đặc sắc của Lư chính là ở chỗ này. Từ những kỷ niệm tươi sáng về người mẹ đã khuất cho đến bao nhiêu buồn thương, bao nhiêu chán nản, bao nhiêu đau khổ vì tình yêu, cả cái cảnh đời giá lạnh của đôi vợ chồng lúc tình đà xế bóng, cùng cái thú ngây ngất của cuộc đời giang hồ, Lư đều kể cho ta nghe một cách rất cảm động. Một điều rõ ràng, đọc thơ người khác ta có thể tìm thấy nhiều bài âm điệu tinh tế hơn, nhiều hình ảnh xinh đẹp hơn, nhưng ít có bài cảm động như thơ của Lư, ấy chỉ vì Lư thành thực hơn. Hãy xem, tuy chẳng phải là người của gia đình, Lư đã không ngần ngại mà nói đến vợ, đến con, một điều mà các thi nhân ta gần đây hình như kiêng lắm. Tôi bỗng nhớ câu nói của Pascal, tưởng kẻ viết là một nhà văn, không ngờ lại được gặp một người. Tôi biết có kẻ trách Lư cẩu thả, lười biếng, không biết chọn chữ, không chịu khó gọt giũa câu thơ, nhưng Lư có làm thơ đâu, Lư chỉ để lòng mình tràn ra trên mặt giấy, tình đã gửi trong lời thơ, Lư không còn đoái hoài đến nữa, Lư dứt chỗ này một bài, chỗ khác một bài, với cái phóng khoáng của kẻ khinh hết thảy những cái gọi rằng quý ở đời này. Sánh với những người yêu thơ Lư, Lư là người thuộc thơ mình ít nhất. Âu cũng là một điều bất lợi. Một điều bất lợi nữa là trong khi thơ Việt Nam đương đi tìm một nghệ thuật mới lạ, những tình cảm khuất khúc, những hình sắc phiền phức của thiên nhiên, thì Lư chỉ có một ít khúc đàn bình dị, một ít khúc đàn xưa, dầu có đổi xoang đổi điệu, cũng chỉ là những khúc đàn xưa. Nhưng ngoài cái sở thích nhất thời còn là những sở thích đời đời không thay đổi. Bao giờ còn có những cặp vợ chồng nhớ tiếc buổi tân hôn thì những câu như còn đâu ánh trăng vàng mơ trên làn tóc rối, đêm ấy xuân vừa sang em vừa 20 tuổi, vẫn khiến họ bâng khuâng. Bao giờ còn những kẻ say đắm tình yêu và đau khổ vì yêu vì những câu thơ như ta mơ trong đời hay trong mộng, dùng cúc bên ngoài động dưới sương, hay đợi đến luân hồi sẽ gặp nhau cùng em nhắc lại chuyện xưa sau, chờ anh dưới gốc sim già nhé, em hái đưa anh đóa mộng đầu. Vẫn tìm thấy những tiếng dội trong lòng người, dầu chưa lăn lóc trong trường tình, đọc thơ Lư người ta cũng phải bồi hồi vì cảnh phong ba ngoài kia, nơi thi nhân đương trôi nổi, qua khung ảnh bài thơ ngọn gió lạnh ngoài khơi đưa tới, người ta sẽ thấy sao động, cho dầu đã khép chặt cõi lòng để sống một cuộc đời êm ấm. Sao lại có người có thể đọc những câu như thế mà vẫn dửng dưng? Họ bảo những nỗi đau thương ấy thường quá, dân thường, thường lắm. Thường như hầu hết những nỗi đau, thương, thành thực của loài người, tôi không muốn nói nhiều. Trước sự đau thương của bạn, tôi muốn im lìm kính cẩn. Tôi chỉ biết, dầu có ưa thơ người này người khác, mỗi lúc buồn đến, tôi lại trở về với Lưu Trọng Lư. Có những bài thơ cứ dưng dấn trong trí tôi hàng tháng, lúc nào cũng như văng vẳng bên tai, bởi vì thơ Lư, nhiều bài thật không phải là thơ, nghĩa là những công trình nghệ thuật, mà chính là tiếng lòng thổn thức cùng hòa theo tiếng thổn thức của lòng ta. Tháng 3 năm 1941. Nắng mới, Mỗi lần nắng mới hắt bên sông, sao xác gà trưa gáy não nùng, lòng rưỡi buồn theo thời dĩ dãng, chập chờn sống lại những ngày không. Tôi nhớ mẹ tôi thuở thiếu thời, lúc người còn sống tôi lên 10, mỗi lần nắng mới reo ngoài nội, áo đỏ người đưa trước dậu phơi. Hình dáng mẹ tôi chữa xóa mờ, hãy còn mường tượng lúc vào ra, nét cười đen nhánh sau tay áo, trong ánh trưa hè trước dậu thưa. Tiếng thu. Thơ sầu rụng. Dừng trăng từ đổ lên ngôi, năm năm bến cũ em ngồi quay tơ, để tóc vướng dần thơ sầu rụng, mái tóc buồn thơ cũng buồn theo, năm năm tiếng lụa xe đều. Những ngày lạnh rớt, gió vèo trong cây, nhẹ bàn tay, nhẹ bàn tay, mùi hương hàng xóm bay đầy mái đông. Nghiêng nghiêng mái tóc hương nồng, thời gian lặng rót một dòng buồn tên. Tiếng thu. Tiếng thu, em không nghe mùa thu, dưới trăng mờ thổn thức. Em không nghe rạo rực hình ảnh kẻ chinh phu trong lòng người cô phụ. Em không nghe rừng thu, lá thu kêu xào xạc, con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô. Tiếng thu. Nguyễn Nhược Pháp, con nhà văn hào Nguyễn Văn Dĩnh, sinh ngày 12 tháng 12 năm 1914 ở Hà Nội, mất vào ngày 19 tháng 11 năm 1938, học ở Hà Nội có bằng tú tài Tây, làm thơ từ năm 1932, ngoài thơ có viết nhiều truyện ngắn và kịch, có viết giúp An Nam, Nevoa, Hà Nội Báo, Tinh Hoa, Đông Dương tạp chí đã xuất bản ngày xưa năm 1935. Thơ in ra rất ít, mà được người ta yêu mến rất nhiều, tưởng không ai bằng Nguyễn Nhược Pháp. Không mến sao được, với đôi ba nét đơn sơ, Nguyễn Nhược Pháp đã làm sống lại cả một thời xưa. Không phải cái thời xưa nặng nề của nhà sử học, cũng không phải cái thời xưa tráng lệ hay mơ màng của Huy Thông, mà là một thời xưa gồm những màu sắc tươi vui, những hình dáng ngộ nghĩnh. Thời xưa ở đây đã mất hết cái vẻ rầu rĩ cố hữu, và đã biết cười, cái cười của những thắt lưng dài đỏ hoe, những đôi dép cong nho nhỏ. Những cảnh ấy vốn có thực, nhưng dầu sự thực không có thì nhà thơ sẽ tạo ra, khó gì. Mặc cho những nhà khảo cổ cặm cụi tìm nguyên do câu chuyện hai vị thần dành nhau một nàng công chúa, thì nhân cứ cho là có thực, và người thấy khi thủy tinh đã bắt quyết gọi mưa để khoe tài, thì Sơn Tinh cũng chẳng chịu thua, liền dung tay niệm chú, núi từng dải, nhà lớn đồi con lổm cổm bò, chạy mưa. Sáng hôm sau, Thủy Tinh cưỡi rồng vàng đến xin cưới, theo sau cua đỏ và tôm cá, chia đội 50 hòn ngọc trai, khập khiễng bò lê trên đất lạ, trước thành tấp tỉnh ti hàng hai. Nhưng chậm mất rồi, Sơn Tinh đã đến trước, tức quá Thủy Tinh liền ra lệnh cho bọn đồ đệ dương oai, cá voi quát mồm to muốn đớp, cá mập quẩy đuôi cuồng nhe răng, càng cua lởm chởm dơ như mát, tôm cần chạy quắp đuôi xôn xao. Ai xem những cảnh ấy mà không buồn cười, thì nhân cũng chỉ muốn thế, kiếm chuyện cười chơi. Cũng có khi người cười những nhân vật chính người đã tạo ra, như cái cô bé đi chùa Hương trong Thiên Ký Sự chép những câu thật thà: em đi chàng theo sau, em không dám đi mau, ngại chàng chê hấp tấp, số gian nan không giàu. Có khi chẳng còn biết người muốn cười ai, sau khi tả cái đẹp của mỹ nương, rồi thêm một câu: mê nàng bao nhiêu người làm thơ. Người giờ ngớ ngẩn để kiếm cớ giễu mình chơi, hay người muốn giễu những kẻ đứng trước gái đẹp bỗng thấy hồn thơ lai láng. Lại có khi không giễu mình, không giễu người, thì nhân cũng cười, cười vì một cảnh ngộ. như khi Sơn Tinh và Thủy Tinh cùng đến hỏi Mỹ Nương, Hùng Dương sung sướng nhìn con. Nhưng có một nàng mà hai rể, vua cho rằng thế cũng hơi nhiều. Đọc thơ Nguyễn Nhược Pháp, lúc nào hình như cũng thoảng thấy bóng một người đương khúc khích cười, nhưng cái cười của Nguyễn Nhược Pháp khác xa những lối bông lơn khó chịu của các ông Tú, từ Tú Xuất, Tú Xương đến Tú Mở, nó hiền lành và thanh tao. Nội chừng ấy có lẽ cũng đủ cho nó có một địa vị trên thi đàn. Nhưng còn có điều này nữa mới thật quý. Với Nguyễn Nhược Pháp, nụ cười trên miệng bao giờ cũng kèm theo một ít cảm động trong lòng. Những cảnh, những người đã khiến thi nhân cười cũng là những cảnh những người thi nhân mến. Người mến cô bé đi chùa Hương và cùng cô bé san sẻ mọi nỗi ước mơ, sung sướng, buồn rầu. Người mến nàng Mỹ Nương lúc Mỹ Nương từ biệt cha đi theo chồng, người thấy. Lầu son nàng ngoái trông lần nữa, mi xanh lệ ngọc mờ hơi sương, nhìn quanh khói tỏa buồn mang mát, nàng kêu, phụ dương ôi, phong châu. Một điều lạ là những câu tình tứ như thế, ghép vào bên cạnh những câu đến buồn cười mà không chút bỡ ngỡ, cái duyên của Nguyễn Nhược Pháp là ở đó. Chắc Nguyễn Nhược Pháp không chịu ảnh hưởng của A France, nhưng xem, ngày xưa, tôi cứ nhớ đến cái duyên của tác giả Le Livre de Mon Ami. Phải chăng Nguyễn Nhược Pháp cũng hay diễu đời và thương người như Air France? Không, nói diễu đời e không đúng. Nguyễn Nhược Pháp còn hiền lành hơn. Nguyễn Nhược Pháp chỉ mong muốn tìm những cảnh, những tình có thể mua vui. Dù sao tôi thấy Nguyễn Nhược Pháp già lắm, khác hẳn người bạn chí thân của người là Huy Thông. Người nhìn đời như một ông già, nhìn đàn trẻ con rất ngộ nghĩnh mà cũng rất dễ yêu. Mặc dầu người vẫn còn trẻ lắm, người mất năm 24 tuổi, lòng trong trắng như hồi còn thơ. Tháng 10 năm 1941. Chùa Hương, thiên ký sự của một cô bé ngày xưa. Hôm nay đi chùa Hương, hoa cỏ mờ hơi sương, cùng thầy me em dậy, em vấn đầu soi gương. Khăn nhỏ đuôi gà cao, em đeo dải yếm đào, quần lĩnh áo the mới, tay cầm nón quai thao. Me cười, thầy nó trông, chân đi đôi dép cong, con tôi xinh xinh quá. Bao giờ cô lấy chồng? Em tuy mới 15 mà đã lắm người thăm, nhờ mối mai đưa tiếng, khen tươi như trăng rằm. Nhưng em chưa lấy ai vì thầy bảo người mai rằng em còn bé lắm, ý đợi người tài trai. Em đi cùng với me, me em ngồi cán tre, thầy theo sau cưỡi ngựa, thắt lưng dài đỏ hoe. Thầy me ra đi đò, thuyền mấp mênh bên bờ, em nhìn sông nước chảy, đưa cánh buồm lô nhô. Mơ xa lại nghĩ gần, đời mấy kẻ tri âm, thuyền nan vừa lẹ bước, em thấy một văn nhân. Người đâu thanh lạ nhường, tướng mạo trông phi thường, lưng cao dài, trán rộng, hỏi ai người không thương. Chàng ngồi bên me em, me hỏi chuyện làm quen, thưa thầy đi chùa ạ, thuyền đông rời ôi chen. Chàng thưa vâng thuyền đông, rồi ngắm rời mênh mông, xa xa mờ núi biếc phơn phớt áng mây hồng. Dòng sông nước đục lờ ngân nga chàng đọc thơ, thầy khen hay hay quá, em nghe rồi ngẩn ngơ. Thuyền đi, bến đục qua, mỗi lúc gặp người ra, thẹn thùng em không nói, Nam Mô A Di Đà. Réo rắc suối đưa quanh, ven bờ ngọn núi xanh, nhịp cầu xa xa nhỏ, cảnh đẹp gần như tranh. Sau núi oản gà sôi, bao nhiêu là khỉ ngồi, tới núi con voi phục, có đủ cả đầu đuôi. Chùa lấp sau rừng cây, thuyền ta đi một ngày, lên cửa chùa em thấy hơn 100 ăn mày. Em đi chàng theo sau, em không dám đi mau, ngại chàng chê hấp tấp, số gian nan không giàu. Thầy me đến điện thờ, trầm hương khói tỏa mờ, hương như là sao lạc, lớp sóng người lô nhô. Chen vào thật lắm công, thầy me em lễ xong, quay về nhà ngang bảo, mai mới vào chùa trong. Đêm hôm ấy em mừng, mùi trầm hương bay lừng, em nằm nghe tiếng mõ, rồi chim kêu trong rừng. Em mơ, em yêu đời, mơ nhiều, viết thế thôi, kẻo ai mà xem thấy, nhìn em đến nực cười. Em chưa tỉnh giấc nồng, mây núi đã pha hồng, thầy mẹ em sắp sửa, vàng hương vào chùa trong. Đường mây đá treo leo, hoa đỏ, tím, vàng leo, vì thương mẹ quá mệt, săn sóc chàng đi theo. Mẹ bảo, đường còn lâu, cứ vừa đi ta cầu, Quan Thế Âm Bồ Tát là tha hồ đi mau. Em ư, em không cầu, đường vẫn thấy đi mau, chàng cũng cho như thế, ra ta hợp tâm đầu. Khi qua chùa giải oan, trông thấy bức tường ngang, chàng đưa tay lẹ bút, thảo bài thơ liên hoàn. Tấm tắc thầy khen hay, chữ đẹp như rồng bay, bài thơ này em nhớ, nên chả chép vào đây. Ôi chùa trong đây rồi, động thẳm bóng xanh ngời, gấm theo trần thạch nhũ, ngọc nhuốm hương trầm rơi. Me vui mừng hả hê, tặc con đường mà ghê, thầy kêu mau mau nhé, chiều hôm nay ta về. Em bỗng nghe rụng rời, nhìn ai luống nghẹn lời, giờ vui đời có vậy, thoảng ngày vui qua rồi. Làn gió thổi hay hay, em nghe tà áo bay, em tìm hơi chàng thở, chàng ôi chàng có hay. Đường đây kia lên rời, ta bước tựa vai cười, yêu nhau mãi, đi, ta đi chàng ôi. Ngun ngút khói hương vàng, say trong giấc mơ màng, em cầu xin rời Phật, sao cho em lấy chàng. Thiên ký sự đến đây là hết. Tôi tin rồi hai người lấy nhau, vì không lấy được nhau thì cô bé còn viết nhiều, lấy nhau rồi là Đông Hồ. Chính tên là Lâm Tấn Phát, sinh ngày 16 tháng 2 năm Bính Ngọ, tức ngày 10 tháng 3 năm 1906 ở làng Mỹ Đức, Hà Tiên. Thôi học nhà trường từ năm 16 tuổi, chịu ảnh hưởng tạp chí Nam Phong rất nhiều, lập chí Đức Học Xá, chủ trương báo sống, 1935. Đã viết giúp Nam Phong, Trung Bắc Tân Văn, Đông Pháp Thời Báo, Kỳ Lân Báo, đã xuất bản tập Thơ Đông Hồ 1932. Và Cô Gái Xuân 1935. Hoàng cầu dễ ít có thứ tiếng được âu yếm, nâng niu như tiếng Nam. Âu cũng vì tiếng Nam đương ở trong cảnh khốn cùng, đương bị nhiều người rẻ rúng. Thói thường con nhà nghèo vẫn thương yêu cha mẹ hơn là con nhà sang trọng. Nhưng yêu quốc dân mà đến như Đông Hồ kể cũng ít. Thất học từ năm 15-16, từ đó người chỉ chuyên học quốc văn, viết quốc văn. Rồi mở trường chuyên dạy quốc văn, cả những lúc người đai cơm bầu nước cùng học trò đi chơi các vùng thắng cảnh đất phương thành, các đảo giữ miền duyên hải, tôi tưởng cũng chỉ vì quốc văn người đi tìm cảm hứng vậy. Khốn nổi người ra đời vào lúc văn học nước nhà đương hồi tàn tạ, vốn tính hiền lành không đủ táo bạo để gây nên, giữa làng văn một cuộc biến động cần phải có. Lúc đầu người chỉ can tâm hiến mình cho những lề lối xưa ràng buộc, và người cũng không hề lấy thế làm bức sức khó chịu, chưa bao giờ người có ý muốn thoát ly. Mặc dầu sự tình cờ đã một đôi lần đưa người ta vào khuôn sáo, trong tập Thơ Đông Hồ, giữa bao nhiêu câu văn trơn tru mà tầm thường trống rỗng, đột nhiên ta gặp đôi lời dường như trong ấy ẩn náu một linh hồn, như những lời thuật hoài sau khi nàng Linh Phượng đã thành người thiên cổ. Mối sầu khôn giải cùng trời đất, chén rượu đành khuây với nước non, cùng những lời nhớ bạn hoặc thật thà, khi biệt dễ dàng, khi gặp khó, chốn vui ai nhớ chốn sầu chi, hoặc kín đáo, cái oanh đâu bỗng ngoài hiên gọi, đã hai lần rồi xuân vắng mai. Với nỗi thắc mắc ấy, với nỗi buồn man mác ấy, Đông Hồ đã đi xa trường thơ Nam Phong nhiều lắm. Nhưng trong tập thơ Đông Hồ, lạ nhất là bài Tuổi Xuân, người ta có thể tưởng nó đã từ đâu lạc tới. Đến khi tác giả đưa in lại vào tập Cô Gái Xuân, ta mới thấy nó tìm được hoàn cảnh tự nhiên của nó, bởi vì trong bài Tuổi Xuân có cái bồng bột, cái trịnh trọng trước tình yêu mà kể cả thế hệ trước đây không từng biết. Họ quen xem người đàn bà như một thứ đồ chơi. Đông Hồ vẫn là người của thế hệ bây giờ vậy, cho nên phong trào thơ mới vừa nổi lên là người nhận ngay được một con đường của mình. Với phong trào thơ mới, tưởng không có sự đắc thắng nào dễ dàng hơn. Từ nay Đông Hồ sẽ chỉ ca tình yêu và tuổi trẻ, ngòi bút của thi nhân riêng âu yếm những nỗi lòng của người thiếu nữ, khi bình yên lặng lẽ, khi phơi phới yêu đương. Cô Gái Xuân của Đông Hồ thỏ thẻ, những lời đến dễ thương, những lời tuồn như lả lơi mà vẫn trong sạch. Ta thấy trong lời nàng cái êm dịu, cái mơn trớn vuốt ve của tình ái. Nghe nàng nói lòng nào không xiêu, nhất là khi nàng kể cảnh ái ân trên bãi biển, ta khó có thể không cùng nàng tơ tưởng đến những cảnh ấy. Đông Hồ là người thứ nhất đã đưa vào thi ca Việt Nam cái vị bát ngát của tình yêu dưới trăng thanh trong tiếng sóng. Ai cũng thấy thơ Đông Hồ và Cô Gái Xuân khác nhau xa. Tuy vậy, nếu trong thơ Đông Hồ ta đã thấy khơi nguồn thơ Cô Gái Xuân, thì trong Cô Gái Xuân vẫn còn lai láng cái buồn của những dần thơ cũ, tháng 8 năm 1941. Cô Gái Xuân, trong xóm làng trên, cô gái thơ, tuổi xuân mơn mởn vẽ đào tơ. Gió đông mơn trớn bông hoa nở, lòng gái xuân kia vẫn hững hờ, lững thững lên trường buổi sớm chiều, tập tành nghiêng bút học may theo, quần đen áo trắng khăn hồng nhẹ, ngọn xõa ngang vai tóc bỏ đều, lá rợp cành xoài bóng ngã ngang. Cô em dừng bước nghỉ bên đường, cởi khăn phẩy giọt mồ hôi trán. Gió mát, lòng cô cũng nhẹ nhàng. Đàn bướm bay qua bãi cỏ xanh, lòng cô phất phới biết bao tình, vội vàng để vỡ bên bờ cỏ, thoăn thoắt theo liền đàn bướm xinh. Áo trắng khăn hồng gió phất phơ, nhẹ nhàng vui vẻ nét ngây thơ, trông cô hớn hở như đàn bướm thong thả trời xuân, mặt nhẫn nhơ. Đàn bướm bay cao cô trở về sửa khăn, cắp sách lại ra đi, thản nhiên cô chẳng lòng thương tiếc, vì bướm ngày xuân chẳng thiếu chi. Cũng xóm làng trên, cô gái thơ, tuổi xuân hơn hớn vẽ đào tơ, gió đông mơn trớn bông hoa nở, lòng gái xuân kia náo nức chờ. Tưng bừng hoa nở bóng ngày xuân, rực rỡ lòng cô hoa ái ân, như đợi như chờ như nhớ tưởng, đợi chờ tưởng nhớ bóng tình quân. Tình quân cô, ấy sự thương yêu, đầm thắm xinh tươi lắm mỹ miều, khao khát đợi chờ, cô chữa gặp, lòng cô cảm thấy cảnh điều hiu. Một hôm, chợt thấy bóng tình quân, gió lộng mây đưa thoáng đến gần, giang cánh tay tình cô đón bắt, vô tình mây gió cuốn xa dần. Gót ngọc phăng phăng, cô đuổi theo, tình quân em hỡi, hỡi người yêu. Gió mây xin để tình quân lại, chậm chậm cho em nói ít điều. Than ôi, mây gió vẫn vô tình, cuồn cuộn bay trên ngọn núi xanh, nhìn ngọn núi xanh mây khói tỏa, mắt cô đôi giọt lệ long lanh. Lá rợp cành xoài bóng ngã ngang, cô em dừng bước nghỉ bên đường, cởi khăn phải giọt mồ hôi trán, gió mát. Lòng cô những cảm thương, lủi thủi bên đường cô ngẩn ngơ, chốn này đuổi bắt bướm ngày xưa, cô buồn cô tiếc, cô ngùi ngậm, cô nhớ ngày xuân, nhớ tuổi thơ, đàn bướm bay qua bãi cỏ xanh, lòng cô phất phới biết bao tình, vội vàng để vỡ bên bờ cỏ, thoăn thoắt theo liền đàn bướm xinh. Đàn bướm bay cao cô trở về, sửa khăn, cắp sách lại ra đi, thản nhiên cô chẳng lòng thương tiếc vì bướm ngày xuân chẳng thiếu chi. Ái tình nào phải bướm ngày xuân, tình ái ngày xuân chỉ một lần, một thoáng bay qua không trở lại, gái xuân rõ lệ khóc tình quân. Cô gái xuân. Nguyễn Bính, sinh năm 1918 ở làng Thiện Vịnh, huyện Vụ Bản, Nam Định, không hề học ở trường, chỉ học ở nhà với cha và cậu, làm thơ từ năm 13 tuổi, đã làm gần 1.000 bài, được giải khuyến khích về thơ của Tự Lực Văn Đoàn 1937, đã đăng thơ Ngày Nay, tiểu thuyết thứ 5, Nam Cường, đã xuất bản Lỡ Bước Sang Ngang, Tâm Hồn Tôi, Lê Cường, Hà Nội 1940, Hương Cố Nhân, Á Châu, Hà Nội 1941. Ở mỗi chúng ta đều có một người nhà quê, các nghề làm ruộng và cuộc đời bình dị của người làm ruộng cha truyền con nối từ mấy nghìn năm nay đã ăn sâu vào tâm trí của chúng ta. Nhưng khôn hay dại, chúng ta ngày một cố lìa xa nề nếp cũ để hòng đi tới chỗ mà ta gọi là văn minh. Dù sao những tính tình tư tưởng của ta hấp thụ ở học đường cám dỗ ta, những cái phiền phức của cuộc đời mới lôi cuốn ta. Nên ở mỗi chúng ta, người nhà quê kia vốn khiêm tốn và hiền lành, ít có dịp xuất đầu lộ diện. Đến nỗi có lúc ta tưởng chàng đã chết rồi. Ở Nguyễn Bính thì không thế. Người nhà quê của Nguyễn Bính vẫn ngang nhiên sống như thường. Tôi muốn nói Nguyễn Bính đã đánh thức người nhà quê vẫn ẩn náu trong lòng của chúng ta. Ta bỗng thấy vườn cau bụi chuối là hoàn toàn cảnh tự nhiên của ta và những tính tình đơn giản của dân quê là những tính tình căn bản của ta. Giá Nguyễn Bính sinh ra thời trước, tôi chắc người đã làm những câu ca dao mà dân quê vẫn hát quanh năm và những tác phẩm của người. Bây giờ đã có vô số những nhà thông thái nghiên cứu, họ chẳng ngớt lời khen những câu như: nhà em có một giàn dầu, nhà anh có một hàng cau liên phòng. Thôn đoài thì nhớ thôn đông, cau thôn đoài nhớ dầu không thôn nào. Lòng anh giếng ngọt trong veo, răng thu trong vắt biển chiều trong xanh. Lòng em như bụi kinh thành, đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe. Tiếc thay Nguyễn Bính lại không phải là người thời xưa, cái đẹp kín đáo của những vần thơ Nguyễn Bính tuy cảm được một số đông công chúng mộc mạc, khó lọt vào con mắt của các nhà thông thái ngày nay. Tình cờ có đọc thơ Nguyễn Bính họ sẽ bảo, thơ như thế thì có khó gì, họ có ngờ đâu đã bỏ rơi một điều mà người ta đã không thể hiểu được bằng lý trí, một điều quý vô ngần, hồn xưa của đất nước. Kể một phần cũng là lỗi của thi nhân, ai bảo người không nhà quê hẳn. Người đã biết trách người gái quê, hoa chanh nở giữa vườn chanh, thầy u mình với chúng mình chân quê. Hôm qua em đi tỉnh về, hương đồng gió nổi, bay đi ít nhiều. Thế mà, chính người đã đi tỉnh nhiều lần lắm. Dấu thị thành, chẳng những người mang trên quần áo, nó còn in vào tận trong hồn, khi người than, đời có còn gì tươi đẹp nữa, buồn thì đến khóc, chết thì chôn, khi người tả cảnh xuân, đã thấy xuân về với gió đông, với trên màu má gái chưa chồng, bên hiên hàng xóm, cô hàng xóm, ngước mắt nhìn trời đôi mắt trong. Ta thấy người không còn gì quê mùa nữa, thế thì những câu trên này nên bỏ đi ư? Ai nỡ thế? Nhưng vì có những câu ấy mà người ta khó nhận thấy cái hay của những câu khác có tính cách ca dao, thành ra cái đặc sắc của Nguyễn Bính, chỗ Nguyễn Bính hơn các nhà thơ khác ít được người ta nhìn thấy. Đó là một điều đáng vì Nguyễn Bính phàn nàn, đáng trách chăng? Là giữa những bài giống hệt ca dao, người bỗng chen vào một đôi lời quá mới, ta thấy khó chịu, như khi vào một ngôi chùa có những ngọn đèn điện như trên bàn thờ Phật. Cái lối gặp gỡ ấy của hai thời đại rất dễ trở nên lố lăng. Tháng 8 năm 1941. Tương tư, thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông, một người chín nhớ mười mong một người, gió mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng, hai thôn chung lại một làng, cớ sao bên ấy chẳng sang bên này, ngày qua ngày lại qua ngày. Lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng, bảo rằng cách trở đò giang, không sang là chẳng đường sang đã đành. Nhưng đây cách một đầu đình, có xa xôi mấy mà tình xa xôi. Tương tư thức mấy đêm rồi, biết cho ai hỏi ai người biết cho. Bao giờ bến mới gặp đò, hoa khuê cát bướm giang hồ gặp nhau. Nhà em có một dàn dầu, nhà anh có một hàng cau liên phòng. Thôn Đoài thì nhớ thôn Đông, cau thôn Đoài nhớ dầu không thôn nào. Lỡ bước sang.